lòng từ bi và bồ đề tâm. Phương diện thiết yếu nhất của mọi thực hành pháp là bồ đề tâm, cùng với lòng từ ái và bi mẫn, mà từ đó bồ đề tâm sinh khởi. Lòng từ ái là ước muốn tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc. Kể đó, được đặt nền trên ước muốn này, lòng bi mẫn sinh khởi và ta nghĩ tưởng về những người mà ta yêu thương đang thật sự đau khổ ra sao. Ta chân thành ước muốn nhìn thấy tất cả những người đó xa lìa đau khổ và ước muốn đó là lòng bi mẫn. Ta nuôi dưỡng một tâm từ và bi bằng sự suy niệm. Trước tiên, ta quán chiếu về hoàn cảnh của ta và ta không muốn bị làm tổn hại ra sao. Và sau đó, dựa trên các cảm xúc của ta như khuôn mẫu, ta trải rộng tư tưởng của ta tới những người khác và nghĩ, vì sao tôi làm hại người khác khi bản thân tôi không muốn bị tổn hại? Giống như tôi muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ, những người khác cũng muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ. Hãy thực hành theo cách này cho đến khi bạn thực sự muốn làm lợi lạc người khác và đối xử tốt lành với họ. Bởi đó là cách bạn muốn được cư xử. Khi người nào đó tử tế và giúp ta vượt qua khó khăn bằng cách nào đó hay làm điều gì để làm lợi lạc cho ta, ta cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Điều đó khiến ta cảm thấy tốt lành. Việc hiểu rõ kinh nghiệm của ta và muốn làm cho người khác cảm nhận theo cách đó sẽ thúc đẩy ta xử sự tốt đẹp với người khác, giúp đỡ họ và tránh làm hại bất kỳ ai. Đây là những gì ta cần suy niệm để thực sự làm lợi ích chúng sinh và từ bỏ mọi sự gây tổn hại và ác ý đối với họ. Ngay giờ đây, ta đã được sinh ra làm người với một thân thể và những cha mẹ trong thân tướng con người như trước đây. Ta đã từng được sinh ra vô số lần trong sinh tử. Từ vô thủy cho tới bây giờ, ta đã có vô số cuộc đời khác nhau. Trong những cuộc đời đó, ta đã tương tác với vô số chúng sinh và trong đó, một bà mẹ đã sinh ra ta và chăm sóc ta. Khi xem xét sự kiện là ta đã sinh ra vô số lần trong vòng luân hồi, không có lúc bắt đầu, chắc chắn là ở một lúc này hay lúc khác, mỗi một chúng sinh đều đã từng là mẹ của ta. Mọi chúng sinh đã từng là mẹ của ta ở một lúc nào đó đều mong muốn hạnh phúc. Tất cả những bà mẹ ấy đều muốn thoát khỏi đau khổ. Vấn đề nằm ở chỗ họ không hiểu biết đúng đắn điều gì tạo nên đau khổ và điều gì mang lại hạnh phúc. Vì thế, mặc dù đang theo đuổi hạnh phúc nhưng một cách vô ý thức, họ không ngừng tạo lập các nguyên nhân của đau khổ. Trong trường hợp của ta, khi ta nhận thức một cách chính xác điều gì tạo nên hạnh phúc và điều gì mang lại đau khổ, ta chỉ muốn giúp người khác cũng hiểu được những nguyên nhân đó. Không chỉ muốn người khác hạnh phúc, ta còn muốn cứu họ khỏi đau khổ. Đó là cảm xúc của lòng bi mẫn. Lòng bi mẫn đó, sự khát khao chân thành, muốn nhìn thấy tất cả những bà mẹ chúng sinh thoát khỏi đau khổ là điều sẽ trở thành bồ đề tâm. Bồ đề tâm có hai mục tiêu hay mục đích. Ước muốn làm lợi ích chúng sinh và sự cần thiết phải thành tựu lợi lạc của riêng ta. Nếu tiêu điểm chính yếu của ta chỉ là để giúp đỡ người khác và ta hoàn toàn đặt sang một bên những nhu cầu của ta để cố gắng giúp đỡ họ, ta sẽ không thể thực sự làm lợi lạc họ. Bao giờ mà bản thân ta vẫn ở trong sinh tử, thì ta không thể thực sự giải thoát bất kỳ ai khỏi đau khổ. Khi hiểu rõ điều này, ta nên cảm thấy quyết tâm đạt được trạng thái giác ngộ, Phật quả, khiến ta có thể giúp đỡ tất cả chúng sinh đạt được giải thoát và giác ngộ. Bởi đó là những gì sẽ thực sự làm lợi ích cho họ và đem lại cho họ hạnh phúc lâu dài. Để chuyển hóa lòng từ và bi của chúng ta thành bồ đề tâm, điều quan trọng là phải thiền định về sự xả bỏ. Bởi bồ đề tâm phải trải rộng cho tất cả chúng sinh như nhau, không có sự thiên vị. Cách thức để phát triển loại xả bỏ này là suy niệm rằng từ vô thủy chúng ta đã sinh ra vô số lần trong sinh tử. Trong những cuộc đời đó, ta có vô số kẻ thù và những người thân yêu. Vì thế, trong một cuộc đời, một chúng sinh nào đó có thể đã từng là người bạn thân thiết nhất, và trong một đời khác lại là kẻ thù tệ hại nhất của ta. Ngay cả trong cuộc đời này, những người đóng các vai trò bạn hữu và kẻ thù cũng thường xuyên thay đổi. Kẻ thù của ta trong đời này rất có thể là cha mẹ thân yêu của ta trong một đời trước, và những người thân yêu và thân quyến của ta có thể đã có lần là những kẻ thù đáng khinh bỉ trong quá khứ. Chẳng có gì là chắc chắn đối với những mối liên hệ trong sinh tử mà con người có với nhau. Và việc hiểu biết điều này sẽ làm tâm ta giảm bớt sự tham luyến và thù ghét. Câu chuyện của tu sĩ tôn quý Katrayana minh họa những mối quan hệ thường xuyên thay đổi của sinh tử. Có lần, Katrayana đi ra ngoài để khất thực, và khi ngài đến nhà của một gia đình, ngài nhìn thấy một người đàn bà ôm đứa con trong tay thật âu yếm, trong khi bà ăn một con cá, và đá con chó đang cố đánh cắp những mẫu thực phẩm còn thừa. Katrayana cười và nói, bà ta ăn thịt cha mình, đá mẹ mình, và ôm ấp kẻ thù đáng ghét của mình. Sinh tử thật nực cười, thật lố bịch. Bằng sự thấu thị, ngài có thể nhận ra rằng con cá mà người đàn bà đang ăn từng là cha của bà trong một đời trước. Con chó mà bà ta đá trước đây từng là mẹ của bà. Và đứa con mà bà ôm một cách âu yếm nơi ngực có lần đã là một kẻ thù nguy hiểm. Sinh tử thật nực cười. Việc bám chấp vào tham luyến và thù ghét chẳng có lợi ích gì, bởi mọi sự chẳng có gì là chắc chắn. Sinh tử và những vai trò mà ta đóng trong các cuộc đời của ta thường xuyên thay đổi, nên điều quan trọng là phải phát triển tâm xả trải rộng đồng đều đến tất cả chúng sinh. Khi có tâm xả, ta nhìn mọi người với tâm từ và bi. Ta coi tất cả chúng sinh đều quan trọng như nhau. Ngoài ra, khi tham luyến và thù ghét của ta giảm bớt, ta sẽ không tích tập quá nhiều ác nghiệp. Nếu trước hết ta phát triển tâm xả, thì lòng từ và bi của ta không có nguy cơ rơi vào sự thiên vị. Không chỉ mong muốn các bạn hữu và những người thân của ta được hạnh phúc và không đau khổ, ta cũng phải mong muốn kẻ thù của ta và những người xa lạ cũng được như thế. Ta phải ước muốn mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh ngang bằng nhau. Ta phải muốn nhìn thấy tất cả chúng sinh được hạnh phúc như ta muốn nhìn thấy cha và mẹ của ta được như thế. Bởi tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của ta trong quá khứ. Không có duy nhất một chúng sinh nào không từng là mẹ hay cha của ta ở một lúc nào đó. Vì thế giờ đây ta coi tất cả những chúng sinh đó như những bà mẹ của ta, và thật sự ước muốn họ được hạnh phúc và thoát khỏi đau khổ. Lòng từ và bi này sẽ phát triển thành hai loại bồ đề tâm, là tâm hướng đến việc làm lợi lạc chúng sinh và sự giác ngộ của ta. Có hai loại bồ đề tâm tương đối, đó là bồ đề tâm ước nguyện, bồ đề tâm nguyện, và bồ đề tâm áp dụng, bồ đề tâm hạnh. Bồ đề tâm nguyện là tâm hứa nguyện. Đó là ý hướng của tâm sinh khởi, nghĩ rằng tôi sẽ đạt được giác ngộ để mang lại lợi lạc đến cho tất cả chúng sinh, để an lập tất cả chúng sinh trong trạng thái giác ngộ. Tâm hứa nguyện đó là bồ đề tâm nguyện, và từ bồ đề tâm nguyện đó sinh khởi bồ đề tâm hạnh, là bồ đề tâm hành động. Chính tâm hứa nguyện đó đang thật sự tạo ra các nguyên nhân cho bồ đề tâm hạnh của ta có kết quả viên mãn. Ta đi vào con đường Phật giáo bằng cách quy y, và sau đó, trong tiến trình vượt qua con đường, nguyện ước của ta trở thành bồ đề tâm hạnh, mà chủ yếu là việc thực hành sáu toàn thiện, cũng được gọi là sáu ba la mật. Ba la mật thứ nhất là sự toàn thiện của bố thí. Bố thí ba la mật. Khi ta thực hành bố thí, công đức của ta tăng trưởng, và bằng cách tích cực dấn mình vào sự bố thí, ta giảm bớt tâm chấp ngã. Có ba loại bố thí: bố thí vật chất, tài thí; bố thí pháp, pháp thí; và bố thí mang lại sự che chở khỏi sợ hãi. Vô úy thí, tài thí là hiến tặng vật chất cho những người túng thiếu, chẳng hạn như bố thí thực phẩm và nước uống cho người đau khổ vì đói hay khát. Tặng quần áo hay chỗ trú ngụ cho người đau khổ vì nóng và lạnh, vân vân. Pháp thí là giảng dạy pháp hay chỉ cho người khác những điều cần tuân theo, những hành động đức hạnh và những gì cần tránh, hành động bất thiện. Bất kỳ loại giáo huấn hay lời khuyên nào được đưa ra để thật sự làm lợi lạc người khác đều là pháp thí. Vô úy thí bao gồm những hành động như cứu mạng chúng sinh và thực hành sự bất hại, cẩn trọng không làm hại ngay cả con côn trùng nhỏ bé nhất. Đây là ba loại bố thí. Ba la mật thứ hai là sự toàn thiện của giới luật đạo đức, trì giới ba la mật. Việc thực hành giới luật đạo đức là để từ bỏ mọi lỗi lầm của thân, ngữ và tâm, với sự tập trung đặc biệt vào việc từ bỏ các lỗi lầm của thân và ngữ. Có ba loại giới luật đạo đức. Đó là tự kiềm chế không dấn mình vào những hành động bất thiện, chẳng hạn như 10 ác hạnh. Giới luật đạo đức của việc dấn mình vào đức hạnh là sự dấn mình vào các thiện hạnh mỗi khi có thể. Và giới luật đạo đức của việc làm lợi lạc chúng sinh là sự dấn mình vào mọi hành động, bất kể việc gì, với động lực làm lợi lạc chúng sinh và dấn mình vào những gì mang lại lợi ích. Chẳng hạn như giới hạnh này bao gồm việc chỉ rõ cho chúng sinh điều gì lợi lạc và điều gì có hại, chỉ rõ con đường của những gì cần tuân theo và những gì nên tránh, vân vân. Nhẫn nhục ba la mật là sự nhẫn chịu mọi gian khổ hay khó khăn bạn gặp mà không trở nên giận dữ. Có ba loại nhẫn nhục. Nhẫn nhục đối với những kẻ làm hại là nhẫn chịu khi bị người nào đó làm hại hay cố gắng làm hại bạn, thay vì trở nên giận dữ và đáp trả lại. Nhẫn nhục của việc chấp nhận những khó khăn trên con đường là khi các hành giả ở trên con đường dẫn đến Phật quả phải chịu đựng những khó khăn và gian khổ vì pháp. Và thay vì mất can đảm hay bị khuất phục, họ không ngừng nỗ lực và nhẫn nại để hoàn thành mục tiêu của mình. Và cuối cùng, nhẫn nhục của việc hoàn thành mục đích là không bao giờ từ bỏ và để dở dang một công việc mà nhẫn nại thực hiện cho đến khi hoàn toàn thành tựu. Tinh tấn ba la mật thì giống như loại nhẫn nhục cuối cùng được mô tả như một hứa nguyện đầy đủ để dấn mình vào các thiện hạnh và hoàn thành bằng nỗ lực liên tục để đi tới cùng đích là sự giác ngộ. Tinh tấn không chỉ là điều buộc ta phải tiếp tục cho tới cùng đích, mà cũng bao gồm một phương diện của sự hỷ lạc hay niềm vui trong những thiện hạnh đó. Vì thế, nó là một sự tinh tấn hỷ lạc. Có ba loại tinh tấn. Tinh tấn như áo giáp, tinh tấn dấn mình vào đức hạnh và tinh tấn thành tựu lợi lạc của chúng sinh. Đặc điểm của tinh tấn như áo giáp là thái độ cố gắng liên tục. Ta không ngừng nỗ lực, dù chỉ làm lợi lạc cho một chúng sinh hay để dấn mình vào một thiện hạnh duy nhất. Không bao giờ ngừng nghỉ hay nghĩ, như thế là đủ. Ta nỗ lực một cách hoan hỷ để thành tựu mọi thiện hạnh có thể thực hiện được. Tinh tấn dấn mình vào thiện hạnh là áp dụng tinh tấn để thực hành tất cả 6 ba la mật, bởi tinh tấn trợ giúp cho mọi thực hành. Tinh tấn hoàn thành lợi lạc của chúng sinh là kiên trì một cách vui vẻ trong nỗ lực làm lợi lạc chúng sinh, đặc biệt là bằng cách đưa họ đến con đường thực hành đức hạnh. Thiền định ba la mật là an trụ không sao lãng trong sự nhất tâm. Có ba loại thiền định. Thiền định đưa đến những dấu hiệu hiển nhiên, thiền định giúp phát triển nhanh chóng các phẩm tính và thiền định hoàn thành lợi lạc của chúng sinh. Một vài dấu hiệu có thể hiển lộ khi loại thiền định thứ nhất được thành tựu, gồm có một sự xả bỏ, không bực bội, kích động hay cáu giận, và một thân thể rất khang kiện, mạnh mẽ, hỷ lạc cho dù ta không ăn trong vài ngày trong khi tọa thiền. Các phẩm tính phát triển với loại thiền định thứ hai bao gồm việc trở thành một người học tập rất mau chóng, khiến ta có thể nhanh chóng trở nên thiện xảo và hiểu biết về tất cả những gì ta chú tâm đến. Điều này có được là nhờ một sự tập trung mãnh liệt. Loại thiền định thứ ba cho phép ta hoàn thành sự lợi ích của chúng sinh. Nhờ loại thiền định này, ta đạt được trí tuệ và những phẩm tính khiến ta trở thành một vị thầy lão luyện trên con đường. Trí tuệ ba la mật chủ yếu là cái nhìn trong trẻo nhận ra một cách hoàn hảo những gì cần được thực hành và những gì cần từ bỏ. Cũng có ba loại trí tuệ vĩ đại, trí tuệ trong trẻo và trí tuệ nhậm lẹ. Trí tuệ vĩ đại là một tâm thức nhận thức rất trong sáng và phân biệt chính xác những hành vi đức hạnh và những hành vi bất thiện. Trí tuệ trong trẻo phân biệt thiện và bất thiện ở mức độ vi tế, hiểu rõ sự khác biệt mong manh trong các hành động có quan hệ với những khác biệt trong nghiệp, nhân và quả. Trí tuệ nhậm lẹ là một tâm thức mẫn tiệp của sự tỉnh giác và chánh niệm sắc bén, lập tức hiểu rõ một hoàn cảnh, hồi tưởng những gì có liên quan và trả lời một cách hoàn hảo. Những người có trí tuệ nhậm lẹ có một trí nhớ tuyệt vời, hiểu biết tức thì và luôn luôn có một câu trả lời nhanh chóng cho người nào đó. Tâm họ có thể tham dự vào trí tuệ phân biệt rất rất nhanh chóng. Họ có những biểu hiện của sự chánh niệm, tỉnh giác và hồi tưởng sắc bén. Vào lúc bắt đầu, ta tập trung vào những cảm xúc của ta khi quyết định rằng ta không muốn làm hại bất kỳ ai bởi ta không muốn chịu đựng những hậu quả của ác nghiệp mà ta tạo ra bằng cách làm hại họ. Đây là thái độ của những người tu tập Hinayana, thanh văn thừa, thừa thấp hay thông thường, là những người thực hành bất hại. Kỹ đó, khi ta có sự can đảm to lớn hơn, ngoài thực hành bất hại, ta nghĩ tưởng về việc tất cả chúng sinh đều từng có lần là cha mẹ của ta. Vì thế, ta cũng thực hành để thật sự giúp đỡ họ. Ta sinh khởi bồ đề tâm siêu việt, tâm giác ngộ và thực hành con đường bằng cách dấn mình vào thực hành sáu sự toàn thiện hay sáu ba la mật là bồ đề tâm hạnh. Đây là những gì mà hành giả Mahayana hay những người thuộc về cổ xe lớn, đại thừa thực hành. Pháp bảo là những gì ta thực hành để tịnh hóa các che chướng và đạt được trạng thái toàn giác. Đức Phật không giảng dạy con đường hoàn toàn viên mãn này chỉ để biểu thị cho chúng sinh cách tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc đời này, mà đúng hơn là nhắm vào mục tiêu lâu dài hơn. Hạnh phúc tuyệt đối của sự giác ngộ viên mãn. Với trí tuệ toàn tri, Ngài nhìn thấy phương cách hoàn hảo để đạt được kết quả tối thượng bất biến của sự giác ngộ, và vì thế, Ngài đã trình bày con đường viên mãn này của sự thực hành sáu ba la mật. Hai chân lý. Đây là một giải thích vô cùng ngắn gọn về hai chân lý. Chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối là kinh nghiệm của ta về mọi hiện tượng tương đối, là những gì ta thường coi là thật sự hiện hữu và thật có mà không khảo sát bản tánh chân thật của chúng. Mọi niệm tưởng của ta, những lời ta nói và mọi sự ta nhìn thấy, mọi vật chất được cho là có điều kiện bởi chúng sinh khởi nhờ những nhân và duyên. Mọi sự có điều kiện thuộc phạm trù chân lý tương đối. Nếu ta không khảo sát bản tánh của chúng, ta cho rằng chúng có sự hiện hữu nội tại và chân thật nào đó. Nhưng đó là một nhận thức sai lầm được đặt nền trên sự thiếu hiểu biết về bản tánh chân thật thiết yếu của các sự vật. Khi ta khảo sát, ta nhận ra rằng mọi sự việc có điều kiện của chân lý tương đối không có bản chất chân thực, ngay cả ở mức độ vi tế nhất. Ngay cả một phân tử nhỏ bé nhất của một sự vật cũng không có sự hiện hữu chân thực. Lấy một ví dụ, nếu ta thực sự nhìn vào bản chất của trang sách này, nếu ta lấy một phần của trang giấy và mực và nhìn kỹ vào các phân tử cùng tụ hội để tạo ra nó, cuối cùng ta nhận ra là không có trang giấy thật sự và nội tại ở đây. Khi ta thực sự khảo sát bản chất của mọi hiện tượng theo cách đó, ta không tìm thấy điều gì. Không có sự hiện hữu chân thực thực có nào được tìm thấy ở đó. Thân thể vật lý của ta cũng đúng như thế. Ta thường mặc nhiên thừa nhận sự hiện hữu chân thực của thân thể ta. Thậm chí khi nghĩ, đây là tôi và đây là thân thể tôi, và nó rất thật đối với ta. Nhưng ở mặt khác, nếu ta khảo sát kỹ lưỡng, ta sẽ nhận ra rằng thực ra nó không có bản tánh nội tại. Mọi hiện tượng có điều kiện đều giống như thế, và không như ta nhận thức nó. Không có điều nào trong chúng thật sự hiện hữu, và vì thế, bởi ta đang chịu sự tác động của mê lầm, mọi hiện tượng phức hợp mà ta kinh nghiệm là thật sự hiện hữu. Thật ra, chỉ là chân lý tương đối. Chân lý tuyệt đối là tánh không. Nhưng nó không phải là loại tánh không, có nghĩa là không có gì ở đó. Giống như khi bạn nhìn một cái ly và bạn không thấy có chất nước ở bên trong, vì thế bạn nói nó trống không. Đúng hơn, chân lý tuyệt đối là tánh không, sự trống không, tự nhiên trùm khắp mọi hình tướng. Nó là bản chất, nền tảng để mọi sự xuất hiện. Khi ta khảo sát chân tánh của mọi sự xuất hiện trước ta, ta sẽ nhận ra là chúng không có bản tánh nội tại. Không có điều gì để chỉ ra rằng mọi sự ta nhìn thấy có một hiện hữu độc lập và chân thật. Đúng hơn, ta thấy rằng bản chất của những sự vật đó là tánh không. Và đây là sự trống không, tánh không tự nhiên trùm khắp mọi hiện tượng. Chân lý tuyệt đối là tánh không này. Từ viễn cảnh của chân lý tuyệt đối, ta nhận ra rằng không hiện tượng nào có sự hiện hữu chân thực. Thậm chí, một mẫu nhỏ nhất của một phân tử cũng không có chút hiện hữu chân thật nào. Điều đó là đúng đối với tâm chủ quan của ta. Cũng như đối với mọi đối tượng của tâm là các hiện tượng xuất hiện trước nó. Cả chủ thể lẫn đối tượng đều không có chút hiện hữu chân thật nào. Tâm không có một thực thể thật có là điều có thể tìm thấy và nhận dạng theo cách thông thường. Không thể định vị hay xác định tâm ở bất kỳ nơi nào. Vì thế, bản tánh của tâm cũng là tánh không. Khi ta thật sự nhìn vào trong và hoàn toàn khảo sát chân tánh của tâm ta, sự hiểu biết của ta về điều này sẽ đến từ kinh nghiệm trực tiếp. Ta càng khảo sát và hiểu biết bản tánh của tâm nhờ sự thiền định, ta sẽ càng tịnh hóa các che chướng và phát triển sự chứng ngộ, và nhờ đó sinh khởi các phẩm tính giác ngộ. Điều này là bởi mọi phẩm tính giác ngộ và chứng ngộ vốn có đều nằm trong bản tánh trống không của tâm ta. Bởi tánh không không phải là không có gì hết. Các phẩm tính giác ngộ là đặc tính của tánh không. Chính bởi bản tánh trống không này mà ta sinh khởi các phẩm tính giác ngộ khi ta đạt được sự chứng ngộ toàn triệt của chân lý tuyệt đối. Đức Nagarjuna đã nói rằng không có điều gì không có tánh không và không có điều gì không được khởi nguồn một cách phụ thuộc. Bằng những từ khởi nguồn một cách phụ thuộc, Ngài muốn nói đến sự sinh khởi nhờ tính chất tương thuộc. Sự tương thuộc và tánh không thì thật sự không thể chia cách. Tương thuộc là sự đan dệt phức tạp của các nhân, duyên và nghiệp quả. Và vì thế, tự thân sự tương thuộc cũng có bản tánh trống không. Do đó, chân lý tương thuộc chỉ rõ một cách trực tiếp và tự nhiên chân lý tánh không, và chúng không thể chia cách. Ba thừa. Có những thừa, còn gọi là cổ xe khác nhau của việc thực hành pháp. Đó là thừa thông thường được thực hành trong mọi con đường. Thừa của các Bồ Tát và thừa phi thường của các Tantra, Mật Điển. Đức Phật đã nói, đừng làm điều ác, hãy thực hành hoàn hảo mọi đức hạnh và hoàn toàn điều phục tâm các con. Đó là tinh túy mọi giáo lý của Đức Phật. Đừng làm điều ác có nghĩa là nếu ta luôn luôn tự kiềm chế, không làm các hành động có hại cho chúng sinh, thì ta có thể tránh được mọi ác hạnh. Bởi ác hạnh chủ yếu là làm hại chúng sinh. Hãy thực hành hoàn hảo mọi đức hạnh. Có nghĩa là nếu ta thường xuyên dấn mình vào các thiện hạnh, làm lợi lạc chúng sinh, ta hoàn thiện thực hành đức hạnh. Hoàn toàn điều phục tâm chúng ta. Có nghĩa là ta chế ngự tâm cảm xúc phiền não và thiết lập một tâm kiên cố, an bình, hạnh phúc và tràn đầy đức hạnh. Những giáo huấn này thuộc về thừa thông thường. Đó là chúng được thực hành trong mọi cấp độ thực hành. Thừa thông thường là thông thường, trong đó thực hành của nó là điểm khởi đầu, nhưng nó cũng được duy trì trong mọi thực hành của đại thừa và mật thừa. Thừa thông thường chủ yếu tập trung vào sự khác biệt căn bản nhất giữa các hành động đức hạnh và những hành động bất thiện. Để thực hành phù hợp với thừa thông thường, ta từ bỏ ác hạnh và thực hành đức hạnh. Tuy nhiên, trong thừa Bồ Tát Mahayana, Bồ Tát thừa, Đại thừa, tâm quan trọng hơn hành động. Nếu bạn có một tâm đức hạnh, thì thân và lời nói, tức là ngữ, sẽ đi theo một cách tự nhiên. Và bất kỳ điều gì được thực hành với một tâm đức hạnh sẽ trở nên tốt lành. Điều này thật sự quan trọng. Đại thừa tập trung vào việc điều phục và kiểm soát tâm thức với ước muốn làm lợi ích chúng sinh. Bởi nếu ta không kiểm soát được tâm, ta sẽ hành động theo bản năng và sẽ phải tạo nên đủ loại nghiệp. Trừ phi ta tiếp tục tịnh hóa tâm thức, ta sẽ tràn ngập mọi loại cảm xúc phiền não như sân hận, ganh tị, tham muốn, vân vân. Khi ấy, ta sẽ hành động theo những cảm xúc đó mà không có một niệm thứ hai. Vì thế, tạo ra đủ loại nghiệp. Tâm là người tạo nên mọi đức hạnh và sự bất thiện. Và nếu ta kiểm soát được tâm, thì một cách tự nhiên, ta sẽ có thể tránh được sự bất thiện và sẽ thực hành đức hạnh. Từ viễn cảnh này, việc chủ yếu tập trung vào các hành động của thân và ngữ hay nỗ lực giảm bớt các hành động này cũng đều không hợp lý. Sẽ có ý nghĩa hơn khi ta tập trung vào tâm, tiếp tục làm chủ tâm thức, bởi mọi cảm xúc phiền não đến từ tâm. Shantideva nói, hành xử vô già siêu việt nhất là hành xử được đặt nền trên một tâm thức hoàn toàn thuần tịnh và đức hạnh. Khi ta có một ý hướng hoàn toàn thuần tịnh, mọi hành động ta dấn mình vào với thân và ngữ sẽ trở nên tốt lành. Từ Tây Tạng để chỉ hành xử du già là tuân súc. Tuân có nghĩa là hủy diệt hay xua tan. Cái bị xua tan là sự bất thiện. Súc có nghĩa là đi vào. Cái ta đi vào là đức hạnh thanh tịnh. Nếu ta kiểm soát tâm thức, các hành động của ta sẽ tốt lành và tạo ra thiện nghiệp. Nếu không làm chủ được tâm, ta sẽ tiếp tục tạo đủ loại ác nghiệp bằng các hành động bất thiện. Nghiệp lực của các hành động thuộc về thân và ngữ thì không quá sức nặng nề. Chính các hành động của tâm mang lại nghiệp lực nặng nề nhất. Tâm đóng vai trò quan trọng nhất, còn thân và ngữ thì như những người giúp việc của tâm. Những gì ở trong tâm tác động lên những hành động của thân và ngữ. Nếu phẩm tính vượt trội của tâm bạn là đức hạnh, thì nghiệp lực của những hành động thuộc về thân và ngữ của bạn cũng sẽ tốt lành. Chính tâm thức có thể tri giác các phẩm tính của Tam Bảo và có thể sinh khởi niềm tin. Chính tâm thức khát khao giải thoát và chính tâm thức thành tựu con đường. Tâm là ông chủ. Điều tối quan trọng là phải phát triển, làm chủ và điều phục tâm. Đại thừa phi thường ưu tiên tập trung vào các thiện hạnh và ác hạnh của thân và ngữ. Trong mật thừa hay mật chú thừa, ta đi vào mạng Đà La của Bổn Tôn và tuân theo những giáo huấn cốt tủy của vị thầy tâm linh. Cũng thế, ở đây tâm thức là điều quan trọng nhất. Trong mật chú thừa, ta nhận lãnh những quán đảnh thuần thục và những giáo huấn giải thoát. Nó được gọi là mật chú, không phải là vì có một vài thiếu sót phải được giữ kín. Bí mật là bởi những che chướng của chúng sinh, những người không nhìn các sự việc như chúng là và có tri giác sai lầm. Không ai có thể hiểu được ý nghĩa giáo pháp sâu xa của mật chú. Và đó là lý do vì sao nó được giữ bí mật. Các thuận lợi của con đường mật chú sâu xa là nó không khó khăn và có nhiều phương pháp thiện xảo. Tuy nhiên, con đường này chỉ dành cho những người có sự thông tuệ siêu việt, cho những người có năng lực đặc biệt sắc bén. Có những khác biệt trong thực hành của mật thừa và những thừa khác. Mục đích thì giống nhau, nhưng các thực hành thì khác biệt. Các cảm xúc phiền não có thể được so sánh với một loại cây độc. Nếu người nào đó cố gắng đốn cây này bằng cách chặt các nhánh, người ấy sẽ không thành công. Phương pháp của mật thừa thì giống như việc đốn cây bằng cách tiêu diệt gốc rễ của nó. Những người ít can đảm sẽ khiếp hãi vì sợ cây làm hại. Họ sẽ làm việc thật cực nhọc và làm mọi sự có thể để nhổ bật gốc cây lên. Và sau đó vứt bỏ nó ở nơi rất xa, nơi nó không gây nguy hiểm cho người tiếp xúc với nó. Trong các thừa đối nghịch với mật thừa, những cảm xúc phiền não được coi là bất thiện đến nỗi chúng thật sự đáng sợ, và mọi nỗ lực đều nhằm tránh né và tiệt trừ chúng, bởi chúng hoàn toàn được hiểu là đau khổ. Đây là một cách tiếp cận đáng sợ. Khi họ tiếp tục nỗ lực tiêu diệt loại cây độc, nếu có người can đảm hơn đi tới và hỏi họ đang làm gì, những người ít can đảm sẽ giải thích: chúng tôi đang tống khứ cây này bởi nó rất độc hại và gây chết người. Người can đảm hơn trả lời: phải, kéo thân cây tới một nơi xa là một phương cách để đối phó với nó. Nhưng thật ra, các bạn không cần phải dùng quá nhiều nỗ lực. Nếu các bạn đổ nước sôi vào gốc cây, cây sẽ chết. Và nó sẽ không thể tạo ra chất độc được nữa. Nó sẽ chết khô. Sự khác biệt này trong những cách tiếp cận cho thấy sự khác biệt trong những cách tiếp cận của các thừa thông thường và đại thừa. Trong tất cả những thừa này, mục đích thì như nhau, là từ bỏ những cảm xúc phiền não. Nhưng trong thừa thông thường, trọng tâm là những cảm xúc phiền não, bởi ta luôn tránh né chúng. Tuy nhiên, trong đại thừa, các hành giả thiền định về lòng từ và bi là cách đối trị những cảm xúc phiền não. Khi ta thiền định về lòng từ và bi, gốc rễ của những cảm xúc phiền não khô héo đi, giống như trong ví dụ loại cây độc hại. Việc thiền định về lòng từ và bi giống như đổ nước sôi vào gốc cây. Nhờ lòng từ và bi, mọi cảm xúc phiền não tự nhiên bị tẩy trừ. Bây giờ giả thiết là có một bác sĩ nhìn thấy những người đang cố gắng triệt hạ loại cây độc đó. Ông nói: các bạn làm gì thế? Tôi có thể sử dụng loại cây độc này để làm thuốc. Điều này giống như cách tiếp cận của mật thừa. Trong mật thừa, những cảm xúc phiền não trở thành giống như thuốc, bởi chúng có thể được chuyển hóa thành trí tuệ. Đó là bởi trên thực tế, bản tánh thuần tịnh của năm độc thì giống như trí tuệ của năm vị Phật. Thay vì loại bỏ những cảm xúc phiền não, hành giả áp dụng các phương pháp của mật thừa, và thay vì làm hại, cảm xúc phiền não trở thành trí tuệ của năm bộ Phật. Sau bác sĩ, ta xem xét trường hợp của một con công. Con công ăn loại cây độc và kết quả là nó tiêu hóa chất độc. Thậm chí lông công trở nên đẹp đẽ, rực rỡ và chói ngời hơn nữa. Điều này giống như các thực hành Trochen, Đại Viên Mãn và Mahamudra, Đại Ấn. Trong Đại Viên Mãn và Đại Ấn, các cảm xúc phiền não được giải thoát khi sinh khởi. Trước khi chúng có thể mang hình thức của những cảm xúc phiền não, những tâm thái này được giải thoát một cách tự nhiên thành năm trí tuệ. Trước khi một hành giả thực sự chứng ngộ Đại Viên Mãn hay Đại Ấn, họ vẫn cần có một sự chuyển hóa các cảm xúc phiền não. Một vài mức độ tiến bộ phải xảy ra. Điều này được thực hiện nhờ các phương pháp của giai đoạn phát triển và vân vân. Nhưng khi ta đã chứng ngộ Đại Ấn hay Đại Viên Mãn, thì không còn cần đến sự tiến bộ nữa. Chất độc trở thành sự đối trị của chính nó. Khi ta an trụ trong thiền định Đại Ấn hay Đại Viên Mãn, ngay khi các cảm xúc phiền não sinh khởi, chúng được nhận ra một cách tự nhiên như bản tánh của năm trí tuệ. Trong phép ẩn dụ về loại cây độc, ta có thể thấy rằng, trong mỗi giai đoạn thực hành, đối tượng bị tiệt trừ thì như nhau. Đó là những cảm xúc phiền não. Tuy nhiên, để phù hợp với những khuynh hướng và khả năng khác nhau của chúng sinh, có nhiều phương pháp khác nhau để từ bỏ những cảm xúc này. Năm cảm xúc phiền não không thực sự hiện hữu như những thực thể tiêu cực độc lập. Khi ta thảo luận trong mối liên hệ với Phật tánh, bản tánh cố hữu của mọi người là sự thuần tịnh của Phật tánh. Và những che chướng tạo nên các kinh nghiệm vô minh và mê lầm chỉ là nhất thời. Bản tánh tuyệt đối của năm cảm xúc thì không khác biệt với bản tánh tuyệt đối của năm trí tuệ. Tuy nhiên, khi các che chướng hiện diện, sự thuần tịnh bẩm sinh của chúng bị bóp méo và các trí tuệ được kinh nghiệm như năm cảm xúc phiền não. Ở mỗi giai đoạn của con đường, mục tiêu là từ bỏ những mê lầm là năm cảm xúc phiền não, nhưng chỉ ở trong mật điển. Cuối cùng thì các cảm xúc phiền não được hiểu là những biểu lộ bị che khuất của năm trí tuệ. Khi hiểu rõ điều này, kinh nghiệm mê lầm có thể bị đánh bại và từ bỏ, và ta kinh nghiệm sự thuần tịnh của năm trí tuệ. Đức Phật đã ban nhiều phương pháp cho chúng sinh phù hợp với những khả năng và mức độ can đảm khác nhau của họ. Không có mâu thuẫn giữa những con đường khác nhau. Ý nghĩa và mục đích của giáo pháp vẫn như nhau. Chỉ có các phương pháp là khác biệt trong các thừa. Các phương pháp dựa trên những cách đối trị khác nhau, nhưng những gì được từ bỏ thì như nhau. Trong Gongchik, Đức Jiten Sungon nhấn mạnh rằng không có những mâu thuẫn trong ba thừa. Những khác biệt duy nhất của chúng là do các dị biệt trong tâm thức và mức độ can đảm của chúng sinh. Đây là lý do vì sao có ba thừa. Ta không nên nhìn những mâu thuẫn trong ba thừa, và nếu ta làm như thế, thì sự hiểu biết của ta đã sai lầm.